bài trích sách Dân Số, Chúa phán cùng Môi-sen rằng: Hãy nói với A-a-rôn và con cái ông rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel. Hãy nói với chúng thế này: Xin Chúa chúc lành cho con và giữ gìn con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con và ban bằng yên cho con. Họ sẽ kêu cầu danh ta trên con cái Israel, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng tôi. Xin chiêu dạy trên chúng tôi ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ.
Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng tôi.
Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỷ, vì Ngài công bình cai trị chư dân và Ngài cai quản các nước địa cầu.
Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng tôi.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng tôi và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kinh sợ Ngài.
Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng tôi.
Lời Chúa trong thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian đầy đủ, Thiên Chúa đã sai con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ luật, để cứu chuộc những người dưới chế độ luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã sai thần trí của Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên rằng: Abba, nghĩa là lạy cha. Thế nên bạn không còn phải là tôi tớ, nhưng là con. Mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế nhờ ơn Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bethlehem và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này, và tất cả những người nghe đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. Khi đã đủ 8 ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên người là Giê-xu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
ông bà, cô bác, anh chị em thân mến. Hôm nay, hiệp cùng toàn thế giới, chúng ta mừng ngày đầu năm dương lịch 2006, và cũng là ngày quốc tế hòa bình. Giáo hội luôn luôn giữ thói quen mừng ngày mùng 1 tháng Giêng, ngày đầu năm mới, lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Dường như giáo hội muốn đặt toàn thể thời gian năm mới, tương lai dưới sự bảo vệ của Mẹ. Như xưa kia, Con Thiên Chúa xuống thế làm người đã đặt mình dưới sự bảo trợ của Mẹ và Thánh Giuse. Bài đọc hôm nay gợi lên cho chúng ta một vài suy nghĩ. Trước hết, nơi bài đọc thứ nhất, trích từ sách Dân Số, Thiên Chúa mặc khải cách thức chúc lành cho dân, và muốn rằng những vị lãnh đạo dân dùng công thức này để chúc lành cho dân Israel. Mà tập trung hai điểm trung tâm của sự chúc lành này, đó là Thiên Chúa tỏ nhan thánh của Ngài cho người được chúc lành. Xin Chúa chúc lành cho con, xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con và thương xót con. Thiên Chúa mặc khải chính mình cho ai là dấu Thiên Chúa chúc lành cho người đó. Thiên Chúa mặc khải chính mình cho con người, Thiên Chúa chúc lành cho con người. Thiên Chúa mặc khải chính mình cho toàn dân tộc Israel được nhận làm dân riêng của Chúa, Thiên Chúa chúc lành cho dân tộc Israel. Và ngày hôm nay trong thời đại chúng ta, Thiên Chúa vẫn tiếp tục xuất hiện hay tỏ nhan Ngài, mặc khải chính Ngài cho chúng ta, cho toàn thể nhân loại. Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta, cho toàn thể nhân loại, vì Ngài yêu thương chúng ta. Chính vì thế khi Ngài sinh xuống trần gian, thì sứ thần hát lên dinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho mọi người được Chúa yêu thương. Thiên Chúa chúc lành cho con người, Ngài mặc khải chính Ngài cho con người. Và con người nhận được phước lành của Thiên Chúa khi chấp nhận mở rộng tâm hồn đón nhận Ngài. Và từ đó chúng ta bước sang bài phúc âm hôm nay. Chúng ta nhìn thấy Mẹ Maria, Thánh Giuse, các mục đồng là những con người đơn hèn, không có địa vị trong xã hội. Họ đã sẵn sàng mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa, đón nhận phước lành của Thiên Chúa. Phải chăng đây là một dấu hiệu tốt mà giáo hội đề ra cho mỗi người chúng ta vào ngày đầu năm 2006 này, ngày hòa bình? Thiên Chúa đề ra cho mỗi người chúng ta có thể nói được là thái độ khiêm tốn thờ lại của mục đồng, thái độ khiêm tốn thờ lại của Mẹ Maria và Thánh Giuse trước mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể làm người, đang là một con trẻ yếu ớt không gì tự vệ hiện diện trước mặt các đấng. Các mục đồng, làm sao các mục đồng có thể nhìn ra nơi trẻ yếu ớt khó nghèo sinh ra tại một nơi không phải là nhà của mình, không phải là nhà ở của con người, mà là nơi ở của loài vật, nơi tột cùng để con người có thể cư ngụ? Làm sao có thể nhìn nhận nơi đó là Con Thiên Chúa? Thiên Chúa đã làm những dấu chỉ trong cuộc đời của các mục đồng. Thiên Chúa đã ban những dấu chỉ trong cuộc đời của Mẹ Maria, trong cuộc đời của Thánh Giuse. Nhưng những dấu chỉ đó không chuẩn cho các ngài khỏi phải có một hành động tin vào Chúa. Mẹ Maria đã tin, Thánh Giuse đã tin, các mục đồng đã tin. Các ngài dường như thể nhìn thấy đứng vô hình bên kia cái hữu hình. Giáo hội hôm nay khi cử hành lễ kính Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, và trình bày lại cho chúng ta mầu nhiệm Giáng sinh, trong một hình ảnh có thể nói được là cao điểm của mầu nhiệm Giáng sinh là con trẻ hài nhi Giê-xu, mẹ Maria, Thánh Giuse và các mục đồng. Nếu chúng ta nhìn ngắm các hang đá trong thời gian này thì đây là một trong những cao điểm, những hình ảnh trọn đủ nhất của hang đá. Có các mục đồng, có mẹ Maria, Thánh Giuse, Chúa Giê-xu và dĩ nhiên trí tưởng tượng của chúng ta thêm vào đó một vài con vật mà nói là để hà hơi, để sưởi ấm Chúa. Rồi trong vài ngày nữa khi đến lễ hiển linh, mầu nhiệm Giáng sinh được nên trọn thì có thêm ba vua đến thờ lại Chúa. Đó là khung cảnh trọn vẹn của những con người biết nhìn nhận Thiên Chúa mặc khải cho mình. Khung cảnh trọn vẹn để con người được chúc phúc. Nhưng thử hỏi, chúng ta có kể đó như là niềm phúc hay không? Hay chúng ta nghĩ phúc của chúng ta không ở chỗ Thiên Chúa tỏ mình mặc khải chính mình Ngài cho chúng ta, không ở chỗ chúng ta nhận ra Thiên Chúa và tôn thờ Ngài, nhưng ở nơi gì khác? Ở nơi quyền hành, ở nơi tiền bạc, ở nơi chức vị, hay ở nơi khác? Chúng ta hãy đặt cho mình câu hỏi vào ngày đầu năm 2006 này, đồng thời cũng nhìn lại 2005 vừa qua, chúng ta đã đặt niềm hạnh phúc của mình nơi đâu? Nơi mầu nhiệm Thiên Chúa mặc khải chính mình cho chúng ta, vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và sự nhìn nhận tình thương của Chúa, nhìn nhận mầu nhiệm nhập thể của Chúa trong đời sống chúng ta. Đó là nguồn phúc của chúng ta, đó là nguồn phúc của tất cả mọi người, đó là nguồn phúc mà chúng ta muốn chia sẻ và muốn mời gọi tất cả anh chị em chúng ta cùng chia sẻ. Hay là nguồn phúc của chúng ta là tiền bạc, hay nguồn phúc của chúng ta là một điều gì khác? Để rồi từ câu hỏi này mà mỗi người chúng ta tìm ra hay đặt ra một dấu quyết mới cho đời sống của mình trong năm mới 2006. Ước chi trong năm mới 2006 này, ít ra là chúng ta, những người tin nhận Chúa là Chúa của mình, chúng ta xưng mình là người Kitô, ít ra chúng ta cũng phải có niềm xác tín sự mặc khải của Thiên Chúa cho chúng ta, đó là nguồn phúc. Và việc chúng ta mở rộng tâm hồn đón nhận Ngài, thờ lại Ngài, suy tôn Ngài, yêu mến Ngài, đó là thái độ chúng ta nhận lãnh cái phúc của Thiên Chúa. Ước chi mỗi người chúng ta là người Kitô, chúng ta xác tín về điều này trước và sống điều này trước, để rồi chúng ta cũng có thể loan truyền và thông truyền sự thật này cho anh chị em. Khi anh chị em nhìn thấy chúng ta sống hạnh phúc vì chúng ta trân trọng sự hiện diện, sự mặc khải của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta và đón nhận sự mặc khải đó và xếp đặt cuộc đời chúng ta tùy theo sự mặc khải đó. Khi anh chị em nhìn thấy chúng ta làm như thế, sống như thế như là nguồn phúc của mình, thì chắc chắn anh chị em chúng ta cũng sẽ được mời gọi nhìn nhận Thiên Chúa và tôn vinh Ngài. Như Chúa Giê-xu đã nhắc các môn đệ của Ngài trong phúc âm, chúng con hãy nên trọn lành như cha chúng con trên trời là đứng trọn lành. Chúng con hãy trở nên trọn lành, hãy làm việc tốt qua những việc của tình thương, để mọi người nhận thấy việc chúng con làm mà nhận ra cha chúng con trên trời. Nguyện xin mẹ Maria mà giáo hội mừng lễ ngày hôm nay như là mẹ Thiên Chúa, cũng là mẹ của giáo hội, là mẹ mỗi người chúng ta. Xin mẹ Maria dạy chúng ta có thái độ tôn thờ này trước mầu nhiệm nhập thể của con mẹ, biết nhìn nhận sự hiện diện của con mẹ là nguồn hạnh phúc của đời sống chúng ta. Và xin mẹ cầu cùng Chúa ban ơn củng cố đức tin chúng ta, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Thánh.